Chương 2. Bản chất đích thực của mọi sự vật.
Chữ tôn giáo hàm chứa một ý nghĩa bao quát hơn so với chữ luân lý. Luân lý có mục đích cải thiện những gì liên quan đến cách hành xử và hạnh phúc của con người. Các loại luân lý đó đều na ná như nhau ở bất cứ xó kẹt nào của thế giới này. Tôn giáo là một phương pháp tu tập thuộc một cấp bậc cao thâm hơn nhiều. Thế nhưng, các phương pháp thực hành giữa các tôn giáo thì lại hết sức khác biệt nhau. Luân lý giúp cho ta trở thành một người lương thiện, biết hành xử phù hợp với những nguyên tắc quy định cho nếp sống tập thể trong xã hội, nhằm mục đích giúp mình không gây ra thiệt hại cho người khác. Thế nhưng, một người dù cho thật đạo đức đi nữa thì cũng phải gánh chịu khổ đau như tất cả mọi người khác. Đó là những khổ đau liên quan đến sự sinh, sự già nua, đớn đau và cái chết. Đó là chưa nói đến sự chi phối của những thứ u mê tâm thần. Quả thật, luân lý không thể giúp loại bỏ được sự thèm muốn, ghét bỏ và u mê, do đó cũng không loại bỏ được khổ đau. Trong khi đó, tôn giáo, nhất là đối với Phật giáo, nhắm vào những mục đích cao xa hơn, đó là sự loại bỏ hoàn toàn những thứ ô nhiễm tâm thần, có nghĩa là sự đình chỉ của mọi thể dạng khổ đau liên quan đến sự sinh, sự già nua, đớn đau và cái chết. Điều đó cho thấy là tôn giáo khác với luân lý đơn thuần, và đối với Phật giáo thì sự khác biệt đó lại còn nổi bật hơn nữa, nhất là khi đem so sánh Phật giáo với các hệ thống luân lý thông thường trong thế gian này. Quả thật, sự khác biệt đó quá lớn và thật hiển nhiên, vì thế chúng ta cũng nên quan tâm tìm hiểu Phật giáo xem sao. Phật giáo là một phương pháp nhằm mục đích mang lại một sự hiểu biết chuyên biệt gắn liền với sự thực hành và nhằm đưa đến cho chúng ta một sự quán thấy thực tiễn mang một cấu trúc rõ rệt, giúp tìm hiểu bản chất đích thực của mọi sự vật. Nên ghi nhớ cách định nghĩa này, vì nó sẽ giúp chúng ta hiểu được Phật giáo dễ dàng hơn. Chúng ta phải luôn tự vấn xem chúng ta quán thấy các vật thể có đúng với sự hiện hữu của chúng hay không. Ngay cả trường hợp mà chúng ta biết chính mình là gì, sự sống là gì, công ăn việc làm là gì, bổn phận là gì, các phương tiện sinh sống là gì, tiền bạc là gì, của cải là gì, danh dự và sự lừng danh là gì. Thế nhưng chúng ta có dám tự nhận là chúng ta hiểu được những thứ ấy một cách tường tận hay không? Nếu như chúng ta thật sự hiểu được các vật thể đúng với sự hiện hữu của chúng, thì chúng ta sẽ không thể nào hành động sai lầm được. Và nếu ví như hành động của chúng ta lúc nào cũng giữ được đúng đắn, thì nào chúng ta có phải gánh chịu khổ đau như thế này đâu. Thật ra thì chúng ta mù tịt về bản chất đích thực của mọi vật thể. Do đó, chúng ta chỉ có thể hành xử đúng được phần nào mà thôi, và vì thế không thể nào tránh khỏi được sự phát sinh của khổ đau. Phép tu tập Phật giáo có mục đích giúp chúng ta nhận thấy những gì đúng như thế. Khi đã hiểu được một cách thật minh bạch, nó là như thế, thì cũng có nghĩa là đạt được quả trên con đường, và cũng có thể đó là quả cuối cùng, còn gọi là Niết Bàn, bởi vì sự hiểu biết đó đã tẩy xóa được tất cả mọi thứ ô nhiễm trong tâm thức của mình. Khi nào chúng ta đạt được sự hiểu biết, đó là như thế, tức có nghĩa đạt được bản chất đích thực của mọi vật thể, thì khi đó sự tỉnh ngộ cũng sẽ lấn lướt và vượt lên trên sự đam mê. Và đương nhiên khi đó, chúng ta cũng sẽ được giải thoát khỏi mọi khổ đau. Thế nhưng, trong lúc này đây, thì chúng ta vẫn còn đang tu tập ở một cấp bậc mà chúng ta chưa đủ sức để hiểu được thế nào là bản chất đích thực của mọi sự vật. Và nhất là chúng ta vẫn chưa đạt được sự hiểu biết rằng tất cả đều vô thường và hoàn toàn không hàm chứa một cái ngã mang tính cách cá thể nào cả. Chúng ta vẫn chưa nhận thức được là sự sống này, cùng với tất cả những gì mà chúng ta gắn bó, yêu thích, ham muốn và quý chuộng, đều là vô thường, bất toại nguyện và trống không về một cái ngã. Cho nên chúng ta vẫn còn tiếp tục say đắm những thứ ấy, yêu quý chúng, ham thích chúng, vui sướng được có chúng, bám chặt lấy chúng. Thế nhưng khi đã hiểu được những lời giảng huấn của Đức Phật, thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy mọi vật thể một cách đúng đắn hơn. Nhận ra một cách minh bạch là chúng đều vô thường, bất toại nguyện và không hàm chứa một cái ngã nào cả. Và hiểu rằng chúng không đáng để cho chúng ta bám víu. Đương nhiên sau đó thì một sự thăng tiến tuần tự sẽ xảy ra, giúp chúng ta tháo gỡ dần dần sức mạnh thống trị của những vật thể ấy. Cốt tủy những lời giáo huấn của Đức Phật đúng theo trong Tam Tạng Kinh, thật ra không ngoài sự hiểu biết về bản chất đích thực của mọi sự vật. Đơn giản chỉ có thế. Phải ghi khắc trong tâm cách định nghĩa ấy. Đó là những gì thật cần thiết phải nhớ trong khi tu tập. Đến đây thiết nghĩ chúng ta cũng nên chọn một ví dụ, chẳng hạn như bốn sự thật cao quý, tứ diệu đế, để chứng minh cho sự vững chắc của cách định nghĩa trên đây. Sự thật cao quý thứ nhất cho biết tất cả đều là khổ đau hay nguyên nhân của khổ đau. Đó là cách nêu lên một cách chính xác các vật thể là gì. Thế nhưng chúng ta lại không đủ sức để hiểu tất cả chỉ là nguồn gốc của khổ đau. Cho nên chúng ta vẫn ham muốn được có những vật thể. Đến khi nào chúng ta biết nhìn chúng là nguồn gốc mang lại khổ đau, thì nhất định khi ấy chúng ta sẽ không còn thèm muốn được có chúng nữa. Sự thật cao quý thứ hai cho biết là sự ham muốn là nguyên nhân mang lại khổ đau. Người ta cũng vẫn không hiểu đó là gì, không nhìn thấy gì cả, không đủ sức hiểu được rằng sự ham muốn là nguyên nhân mang lại khổ đau. Sở dĩ chúng ta ham muốn có cái này hay cái nọ, đơn giản chỉ vì chúng ta không hiểu được bản chất của sự ham muốn là gì. Sự thật cao quý thứ ba cho thấy là sự giải thoát, có nghĩa là không còn bị trói buộc bởi khổ đau, tức thể dạng niết bàn, là sự tắt nghĩ hoàn toàn của sự ham muốn. Chẳng có ai chịu hiểu rằng niết bàn là một thể dạng có thể đạt được bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu vào đúng lúc mà sự ham muốn hoàn toàn tan biến hết. Sở dĩ không hiểu bản chất của sự sống là gì, nên người ta cũng chẳng quan tâm đến việc phải diệt bỏ sự ham muốn. Cũng thế, người ta nào có quan tâm đến niết bàn để làm gì, bởi vì người ta không hề biết nó là gì. Sự thật cao quý thứ tư còn gọi là con đường hay bát chánh đạo. Đó là phương pháp giúp loại bỏ mọi sự ham muốn. Chẳng có ai chịu hiểu như thế, và cũng chẳng có ai quan tâm là bát chánh đạo lại có thể giúp loại bỏ được mọi khổ đau. Chẳng có người nào nhìn thấy đó là một sự trợ lực mà mình phải cần đến, một điểm tựa mà mình phải nhanh chóng làm cho vững chắc thêm. họ không hề quan tâm đến con đường bát chánh cao quý của Đức Phật, mặc dù đó là một viên bảo châu hoàn hảo và quý giá nhất so với cả cái khối hiểu biết lớn lao của con người. Sự u mê ấy quả thật hết sức là kinh hoàng. Chúng ta vừa thấy bốn sự thật cao quý mang lại cho chúng ta một sự hiểu biết minh bạch về bản chất đích thực của mọi vật thể. Tức có nghĩa là nếu chúng ta cứ đùa bỡn với sự ham muốn thì nhất định nó sẽ mang lại cho ta khổ đau. Thế nhưng chúng ta vẫn cứ nhất định tiếp tục đùa bỡn với nó cho đến một lúc mà chúng ta không còn đủ sức để mà gánh chịu khổ đau nữa. Quả thật đó là một sự khôi hài thật thảm thương. Nếu không hiểu được bản chất đích thực của mọi sự vật, thì chúng ta không thể nào hành xử một cách thích đáng trên bất cứ bình diện nào. Thật vậy, quả hết sức hiếm hoi để có thể xảy ra trường hợp mà hành động của mình tỏ ra thích đáng một cách tự nhiên. Thói thường thì hành động của mình cũng không khác gì hành động của những người bị chi phối bởi sự bám víu và chỉ biết nhìn vào cứu cánh mà bào chữa cho phương tiện. Thế nhưng trên phương diện tâm linh thì những hành động như thế không thể nào bào chữa được. Đến đây chúng ta thử lật lại một đoạn trong kinh sách Pali tóm lược về cốt tủy của Phật giáo xem sao. Đó là những lời của vị tỳ kheo A Thuyết Thị Asaji nói với Xá Lợi Phất Sariputta khi Xá Lợi Phất yêu cầu vị này hãy tóm lược cốt tủy của Phật giáo bằng một vài lời thật ngắn gọn. A Thuyết Thị trả lời như thế này: bất cứ một hiện tượng nào cũng đều phát sinh từ một nguyên nhân. Đức Phật chứng minh cho thấy những nguyên nhân ấy là gì và tại sao lại có thể làm cho các hiện tượng biến mất khi người ta loại bỏ được các nguyên nhân làm phát sinh ra chúng. Đó là những gì mà vị thầy đã thuyết giảng. Những gì mà Đức Phật muốn nêu lên là mọi hiện tượng từ khởi thủy đều cần đến nhiều nguyên nhân kết hợp với nhau để làm phát sinh ra chúng. Không thể nào loại bỏ được một hiện tượng khi nào các nguyên nhân làm phát sinh ra nó chưa bị loại bỏ. Đó là một điều cảnh giác cho chúng ta. Không bao giờ được xem bất cứ một thứ gì lại có thể hàm chứa một thực thể tự tại và bất biến. Tất cả đều vô thường. Tất cả chỉ là hậu quả. Và hậu quả thì nhờ vào nguyên nhân mà có. Chúng hiển hiện tùy thuộc vào nguyên nhân và sẽ biến mất khi nguyên nhân không còn nữa. Thế giới chỉ là một dòng lưu chuyển bất tận của các sức mạnh thiên nhiên liên tục tương tác với nhau và cùng nhau biến động. Phật giáo cho chúng ta biết rằng tất cả không hàm chứa một đặc tính cá thể nào. Đó chỉ là một dòng chuyển động bất tận và đồng thời cũng tượng trưng cho một sự bất toại nguyện căn bản, bởi vì trên dòng chảy đó không có một sự tự do nào cả. Tất cả đều phải lệ thuộc vào quy luật của nguyên nhân và hậu quả. Sự bất toại nguyện ấy chỉ chấm dứt khi nào quá trình nguyên nhân hậu quả trên đây chấm dứt, và quá trình đó thì chỉ chấm dứt khi nào các nguyên nhân bị loại bỏ, và khi các nguyên nhân đã bị loại bỏ thì chúng cũng sẽ không còn một tác động nào gây ra hậu quả có thể xảy ra được nữa. Trên đây là cách giải thích thật sâu xa về bản chất đích thực của mọi vật thể mà chỉ có ai đã giác ngộ mới có thể nêu lên được. Đó là tâm điểm của Phật giáo. Phật giáo cho chúng ta biết rằng tất cả chỉ là những biểu hiện bên ngoài và chúng ta không nên rơi vào cái bẫy đó để mà yêu thích cái này hay ghét bỏ cái kia. Giải thoát thật sự cho tâm thức có nghĩa là hoàn toàn thoát ra khỏi chuỗi dài, lôi kéo của nguyên nhân và hậu quả, và loại trừ tận gốc được các nguyên nhân. Đó là cách loại bỏ được sự bất toại nguyện phát sinh từ các hiện tượng, tạo ra sự thu hút hay tránh né. Đến đây chúng ta thử tìm hiểu về ý định của Đức Phật khi Ngài chọn lối tu khổ hạnh xem sao. Động cơ nào đã thúc đẩy Ngài? Câu giải đáp được ghi chép trong một bản kinh như sau. Ngài rời bỏ gia đình để trở thành người tu hành với mục đích tìm được lời giải đáp cho câu hỏi sau đây. Cái tốt chính thật là gì? Ý nghĩa của chữ tốt, kusala, trong trường hợp này là muốn nói lên sự hoàn thiện, tức sự hiểu biết về sự thật tuyệt đối. Đức Phật muốn tìm hiểu xem khổ đau là gì, nguyên nhân của khổ đau là gì, sự giải thoát khỏi khổ đau là gì. Đạt được sự hiểu biết tuyệt đối cũng có nghĩa là đạt được sự hoàn thiện tối thượng, sự viên mãn. Mục đích của Phật giáo chẳng phải là gì khác hơn sự hiểu biết hoàn hảo về bản chất đích thực của mọi vật thể. Ngoài ra còn có một khái niệm quan trọng khác nữa trong giáo lý Phật giáo gọi là ba đặc điểm, tức là khái niệm về ba dấu ấn. Nhiều học phái Phật giáo chủ trương bốn dấu ấn và dấu ấn thứ tư gọi là Niết Bàn, Nirvana. Đó là vô thường, anicca, sự bất toại nguyện hay khổ đau, dukkha, và vô ngã, anatta. Nếu không đủ sức hiểu được các điều này, thì cũng có nghĩa là chẳng hiểu Phật giáo là gì cả. Đó có nghĩa là tất cả đều vô thường, tất cả đều bất toại nguyện và không hàm chứa một cái ngã nào cả. Khi bảo rằng tất cả đều vô thường, thì đó có nghĩa là tất cả đều biến động liên tục vì lý do là không có một thực thể hay cái ngã nào có thể giữ nguyên không biến đổi dù chỉ trong khoảnh khắc. Khi bảo rằng tất cả đều là bất toại nguyện, thì đó có nghĩa là tất cả mọi vật thể đều hàm chứa nguồn gốc tự tại của khổ đau và bất an. Vì cái bản chất đó mà mọi vật thể đều phản ảnh sự ghét bỏ và vỡ mộng, sự tỉnh ngộ. Khi bảo rằng không có cái ngã, thì đó có nghĩa là không có nơi nào có thể có bất cứ một thứ gì có thể gọi là một thực thể mà người ta có quyền xem đó như một con người. Cái tôi hay gọi là cái của tôi, tức là một con người và những gì thuộc sở hữu của một con người. Nếu ta nắm bắt các thứ ấy và tự buộc mình vào các thứ ấy, thì ta sẽ không tránh khỏi phải nhận lấy khổ đau. Các vật thể, vật chất nguy hiểm hơn cả lửa bỏng, bởi vì một trận hỏa hoạn có thể nhìn thấy từ xa và nhờ đó mà có thể tránh được. Trong khi ấy có những thứ tuy đang cháy bỏng nhưng lại không phát thành ngọn lửa. Đối với các thứ ấy thì ta không đắn đo gì cả mà cứ đưa hai tay để nắm, để rồi ta sẽ không sao tránh khỏi đớn đau. Cách giảng giải trên đây giúp ta hiểu rõ thế nào là bản chất đích thực của các vật thể đúng theo ý nghĩa của ba điểm đặc trưng, ba dấu ấn: vô thường, bất toại nguyện, vô ngã. Tóm lại, một cách đơn giản thì Phật giáo là một phương pháp thực dụng mang một cấu trúc rõ rệt nhằm nêu lên các vật thể đúng với bản chất của chúng. Thật hết sức quan trọng phải nhận thấy được bản chất đúng thật của mọi vật thể. Sau khi đã nhận thấy được bản chất ấy, thì tiếp theo đó còn phải biết luyện tập như thế nào hầu có thể ứng xử thích nghi với cái bản chất ấy của các vật thể. Ngoài ra, kinh sách còn nêu lên những lời giáo huấn khác nữa, gọi là những lời giáo huấn trọng đại. đó là những lời giáo huấn gồm 3 điểm: tránh không được làm điều xấu, nên làm điều tốt và tinh khiết hóa tâm thức. Đó cũng là nguyên tắc căn bản của sự tu tập. Khi đã ý thức được tất cả đều vô thường, không có giá trị gì, khổ đau và cũng chẳng phải là của ta, vô ngã, thì ta cũng hiểu rằng chẳng có thứ gì đáng cho ta nắm giữ và bám víu. Và hơn nữa, việc ý thức ấy cũng là cách nhắc nhở chúng ta phải thật thận trọng trong từng hành động. Không được làm điều xấu, tức không được vi phạm các điều mà giới luật hiện hành cấm đoán, và phải từ bỏ mọi sự ham muốn và bám víu quá đáng. Mặt khác thì phải thực hiện điều tốt. Điều tốt ở đây phải hiểu theo ý nghĩa của các bậc hiền nhân nêu lên. Hai cách hành xử vừa nêu lên chỉ thuộc vào lãnh vực luân lý. Trái lại, cách hành xử thứ ba là loại bỏ tất cả mọi thứ ô nhiễm để tinh khiết hóa tâm thức mới thực sự là những gì đặc thù của Phật giáo. Khi nào tâm thức còn gánh chịu sự khống chế của tư duy và xúc cảm, mà người ta gọi chung là các đối tượng tâm thần, thì nó không thể nào giữ được sự sạch sẽ và tinh khiết. Thể dạng tự do của tâm thức chỉ có thể thực hiện được bằng sự hiểu biết thật sâu xa về bản chất của các đối tượng tâm thần ấy. Thiếu sự hiểu biết đó, ta sẽ tiếp tục lang thang như một người mù, điều khiển bởi sự yêu thích hay ghét bỏ. Cho đến khi nào ta vẫn còn hành xử theo cung cách đó, tức yêu thích hay ghét bỏ, thì ta chưa có thể tự cho mình là tự do được. Chúng ta là những con người, vì thế chúng ta bị chi phối từ căn bản bởi hai thể dạng xúc cảm đơn thuần, không hơn không kém, đó là sự ham muốn và sự ghét bỏ. Hai thể dạng này liên quan đến hai thứ giác cảm của tâm thức là thích thú và khó chịu. Bị nô lệ bởi các tâm trạng tinh thần của chính mình, nên ta không thể nào tìm thấy được một sự tự do thật sự nào. Đơn giản chỉ vì ta không hiểu biết được bản chất đích thực của các tâm trạng tinh thần hay các vật thể đúng như thế. Khi ta yêu thích một vật thể nào đó, thì ta muốn đoạt lấy nó, chiếm hữu nó. Đối với một vật mà ta ghét, thì ta tìm cách đẩy nó ra hay loại trừ nó. Khi nào hai thể dạng xúc cảm đó còn hiện hữu, thì khi đó tâm thức ta sẽ còn bị trói buộc. Khi nào tâm thức vẫn còn rơi vào sự chểnh mảng, không nhận ra được là đang yêu thích cái này, đang ghét bỏ cái kia, thì khi đó tâm thức vẫn chưa được tinh khiết hóa và chưa tránh khỏi được sự khống chế mang lại từ các phản ứng của chính nó. Chính vì thế mà cấp bậc giáo huấn cao nhất của Phật giáo là loại bỏ mọi bám víu vào các vật thể tạo ra sự quyến rũ hay ghê tởm, và có thể còn phải vượt xa hơn thế nữa, tức phải loại bỏ cả sự bám víu vào cái tốt cũng như cái xấu. Khi tâm thức đã được tinh khiết hóa và loại bỏ được cả hai cách phản ứng trên đây của xúc cảm, thì nó sẽ tìm thấy được sự tự do. Các tôn giáo khác chỉ biết khuyên bảo phải tránh cái xấu và nên bám vào cái tốt. Bám vào cái tốt quá chặt đến độ bám luôn cả cấp bậc cao nhất của nó, ấy là trời. Phật giáo đi xa hơn thế nhiều, vì Phật giáo không chấp nhận bất cứ một sự bám víu nào. Bám víu vào cái tốt như là một đối tượng cho sự tu tập, chỉ có thể đưa đến một cấp bậc tạm thời nào đó, vì sau đó dù cho ta có cố gắng đến đâu đi nữa, thì sự tu tập đó cũng sẽ dừng lại, và nó sẽ không thể đưa chúng ta vượt lên một cấp bậc khác cao hơn được. Tu tập ở cấp bậc thấp nhất là tránh điều xấu, sau đó thì phải cố gắng tối đa để thực hiện điều tốt. Và vào cấp bậc cao nhất thì phải đưa tâm thức vượt lên trên, sự khống chế của cả cái tốt lẫn cái xấu. Khi còn bám víu vào quả ngọt do hành động tốt mang lại, thì khi đó ta vẫn chưa đạt được sự giải thoát hoàn toàn khỏi khổ đau. Nếu như một người hung dữ phải chịu khổ đau tương quan với sự hung dữ của hắn, thì một người tốt cũng phải chịu khổ đau tương quan với cái tốt của người ấy. Nếu ta là một người tốt, thì ta cũng sẽ khổ đau tương tự như những người tốt khác phải khổ đau. Một vị thiên nhân tốt vẫn cảm thấy cái khổ đau xảy ra cho tất cả các thiên nhân, kể cả một vị trời cũng phải khổ đau tương quan với cái bản chất thiêng liêng của chính vị ấy. Sự giải thoát hoàn toàn của khổ đau chỉ có thể xảy ra khi một cá thể được giải thoát và vượt xa hơn những gì mà người ta gọi là cái tốt, hầu trở thành một vị thánh nhân Arian, tức là một cá thể đã vượt lên trên các điều kiện trói buộc con người, để sau đó sẽ trở thành một cá thể hoàn toàn hoàn hảo, tức là một vị A-la-hán. Như chúng ta đã thấy, Phật giáo, tức là những lời giáo huấn của Đức Phật, còn gọi là vị giác ngộ. Và Phật tử là những người mang ra thực hành những lời giáo huấn ấy. Vậy thì Đức Phật đã giác ngộ về cái gì? Thật hết sức đơn giản, đó là bản chất đích thực của mọi vật thể. Tóm lại, Phật giáo là những lời giáo huấn giúp chúng ta nhìn thấy những gì đúng như thế. Vậy, về phần chúng ta thì phải luyện tập như thế nào để tự mình có thể nhận ra cái sự thật ấy? Chúng ta có thể vững tin rằng khi nào đạt được sự hiểu biết hoàn hảo đó, thì lúc ấy mọi sự ham muốn cũng sẽ theo đó mà tan biến hết. Bởi vì sự hiểu biết sẽ phát lộ ngay vào giây phút mà vô minh bắt đầu biến mất. Đối với Phật giáo, bất cứ khía cạnh tu tập nào cũng đều nhằm vào mục đích phát huy sự hiểu biết. Lý do thật hết sức đơn giản là gì? Nếu muốn đạt được sự hiểu biết, thì ta phải hướng tâm thức vào con đường tu tập hầu giúp mình đạt được tâm điểm đạo pháp của Đức Phật, Buddha Dharma. Tuy nhiên cũng phải biết tu tập như thế nào để có thể đạt được một sự hiểu biết đúng đắn do sự quán thấy sâu xa và minh bạch mang lại. Không phải là một sự hiểu biết nông cạn của thế tục có thể khiến cho mình lầm lẫn giữa cái xấu và cái tốt và tin rằng một nguyên nhân nào đó sẽ đưa đến hạnh phúc. Thế nhưng thật ra thì đó chỉ là nguồn gốc mang lại khổ đau. Hãy cố gắng nhìn vào các sự vật xuyên qua thể dạng khổ đau của chúng. Và rồi, tuần tự từng bước một, ta cũng sẽ đạt được sự hiểu biết như vừa kể. Sự hiểu biết đó chính là sự hiểu biết của Phật giáo, xây dựng trên những nguyên tắc thật vững chắc. Nếu biết sử dụng phương pháp đó, thì bất cứ một người bình dị nào không nhất thiết phải có một trình độ học vấn cao, cũng đều có thể đạt được chỗ tinh anh ấy của Phật giáo. Trong khi đó, một học giả uyên thâm về tôn giáo, đạt được thật nhiều văn bằng đại học, chỉ biết vùi đầu vào việc nghiên cứu Tam Tạng Kinh mà không để tâm quán nhìn các vật thể qua góc cạnh đó, khổ đau thì sẽ không bao giờ có thể thấu triệt được những lời giáo huấn. Một số người trong chúng ta nhờ vào một khả năng thông minh nào đó đều có thể nghiên cứu và quan sát thật kỹ lưỡng các vật thể giúp mình nhìn thấy được bản chất đích thực của chúng. Tất nhiên là cần phải quan sát tất cả các hiện tượng xảy đến với ta, tìm hiểu bản chất của chúng và nhất là phải nhìn thấy nguồn gốc của khổ đau do chúng mang lại. Cái khổ đau đó sẽ bùng lên thành ngọn lửa để thiêu đốt ta. Hãy dựa vào những gì được giải thích trên đây để triển khai một sự chú tâm cao độ, giúp cho ta biết quan sát, xét đoán và chờ đợi xem khổ đau sẽ xảy đến với mình như thế nào đây. Đó là phương pháp tốt nhất để tìm hiểu đạo pháp của Đức Phật, Buddha Dharma. Làm được như thế sẽ mang lại cho ta nhiều lợi ích hơn là cách học hỏi đạo pháp trong Tam Tạng Kinh. Nếu cứ vùi đầu vào việc nghiên cứu đạo pháp trong Tam Tạng Kinh, dù trên phương diện ngôn ngữ hay văn chương, thì cũng đều bất lực, không thể giúp ta khám phá ra được bản chất đích thực của mọi sự vật. Tất nhiên là Tam Tạng Kinh ghi chép vô số những lời giải thích về bản chất đích thực của mọi sự vật. Thế nhưng, người ta lại chỉ biết nghe như những con vẹt và sau đó lặp lại những gì mà mình nhớ được. Họ không đủ sức để tự đi sâu vào bản thể đích thực của mọi sự vật. Thế nhưng, nếu họ biết sử dụng phương pháp nội quán để tự mình khám phá xem tâm thức mình vận hành như thế nào, biết dựa vào những kinh nghiệm cá nhân để nhận thấy sự ô nhiễm đã từng làm cho tâm thức mình bị u mê ra sao, sự vận hành của khổ đau và của thiên nhiên như thế nào, nói cách khác là tất cả những gì tạo ra sự sống của chính mình, thì họ sẽ có đủ khả năng đi sâu vào đạo pháp đích thực của Đức Phật. Ví dụ một người nào đó chưa bao giờ được đọc hay nghe nói đến Tam Tạng Kinh, thế nhưng người ấy biết quan sát thật sâu xa mỗi lần khổ đau hiển hiện ra và đốt cháy mình như thế nào, thì có thể bảo rằng người ấy biết tìm hiểu Tam Tạng Kinh một cách trực tiếp và đúng đắn hơn nhiều so với những người chỉ biết đem ra mà đọc. Đây là những người chỉ biết tìm kiếm sự vui thích bằng cách vuốt ve kinh sách. Họ hoàn toàn không ý thức được là những trang giấy ấy hàm chứa cả một nền tảng đạo pháp bất tử. Cũng thế, chúng ta may mắn được thừa hưởng tiềm năng con người. Thế nhưng tiếc thay, chúng ta lại chỉ biết sử dụng tiềm năng đó để lao đầu vào đủ mọi chuyện vô bổ và không hề nghĩ đến việc sử dụng nó để tìm hiểu xem mình là gì và cũng không giải quyết nổi những khó khăn của chính mình. Chúng ta luôn bị vướng mắc vào khổ đau, bị nô lệ cho sự ham muốn, và trong từng giây phút của cuộc sống này, sự ham muốn ấy luôn tìm cách làm gia tăng thêm cái khổ đau sẵn có của mình. Trong khi ấy, nguyên nhân mang lại tình trạng vừa kể thì lại hết sức đơn giản. Đó là cái vô minh của mình không cho phép mình nhìn thấy bản chất đích thực của mọi vật thể. Quả thật hết sức khó cho chúng ta hiểu được Tam Tạng Kinh và những sự thật sâu xa hàm chứa trong đó. Vì thế tốt hơn hết, chúng ta nên khởi sự học hỏi đạo pháp của Đức Phật bằng cách tìm hiểu bản chất đích thực của chính mình trước đã. Chúng ta hãy tập nhận biết tất cả những vật thể tạo ra thân xác này và cả cái tâm thức này của mình. Tìm hiểu những bài học do cuộc sống này mang lại, một cuộc sống xoay tròn bất tận trong chu kỳ của sự ham muốn, của những hành động phát sinh từ sự ham muốn, của sự ham muốn được thụ hưởng các kết quả do hành động mang lại. Thế rồi tất cả các thứ ấy lại tiếp tục nuôi dưỡng thêm sự ham muốn để thúc giục được thụ hưởng những thứ ấy nhiều hơn nữa và cứ tiếp tục như thế cho đến vô tận. Cuộc sống ấy bị vướng mắc vào cái vòng luẩn quẩn của thế giới ta bà, samsara, tức là cái đại dương của khổ đau này, mà nguyên nhân gây ra thì lại hết sức đơn giản. Đó là sự u mê, không biết gì về bản thể đích thực của mọi sự vật. Tóm lại, Phật giáo là một phương pháp thực dụng, có một cấu trúc rõ rệt, nhằm mục đích giúp chúng ta nhìn thấy các sự vật đúng với bản chất đích thực của chúng. Khi nào mà ta nhìn thấy được cái bản chất ấy của chúng, thì khi ấy ta cũng sẽ không còn cần phải nhờ vả đến bất cứ ai khác đứng ra giảng dạy hay trợ lực cho ta nữa, vì ta có thể tu tập lấy một mình. Mức độ thăng tiến mà ta thực hiện được trên con đường của người A-la-hán sẽ tương quan với mức độ gia tăng của khả năng loại bỏ được các thứ ô nhiễm trong tâm thức và khả năng tránh được các hành động sai lầm. Sau hết, chúng ta sẽ đạt được những gì cao đẹp nhất của một con người, và đó cũng là những gì mà người ta gọi là quả do con đường mang lại, tức đó chính là Niết Bàn. Chúng ta có thể đạt được Niết Bàn tự lực một mình bằng cách đơn giản chỉ cần cố gắng tập tìm hiểu ý nghĩa sâu xa nhất của bản chất đích thực của các sự vật là đủ.